Xin kính chào tất cả các quý vị Phật tử cùng các bạn học sinh sinh viên đã đến tham dự buổi thuyết giảng vấn đáp Phật pháp của kênh Phật sự Tản Viên. Và ngày hôm nay thì chúng con vô cùng hoan hỷ khi có sự quang lâm chứng minh của Đại đức Thích Đạo Thịnh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương, Phó trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Chúng con xin kính chào thầy. Dạ A Di Đà Phật, kính bạch thầy, chúng con ngày hôm nay vô cùng hoan hỷ khi có sự quang lâm của thầy tại buổi vấn đáp Phật pháp. Dạ kính bạch thầy, trong cuộc sống thì mỗi một cá nhân chúng con thì ai ai cũng phải trải qua những khó khăn, những niềm đau, nỗi khổ. Bên cạnh những giờ tu học Phật pháp thì chúng con cũng rất là băn khoăn thắc mắc về những cái câu hỏi để làm sao mà có thể giải tỏa được những cái vấn đề mà chúng con đang gặp trong cuộc sống. Và ngày hôm nay thì chúng con rất là vui khi mà được thầy quang lâm tới buổi pháp thoại và giải đáp cho chúng con được những cái câu hỏi để chúng con có thể vượt qua được những cái khó khăn trong cuộc sống. Kính bạch thầy thì mong thầy từ bi hoan hỷ bố thí những lời pháp nhũ để chúng con có thể hiểu hơn và từ đó thì hoàn thiện bản thân mình trong cuộc sống ạ.
Vâng, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên, thầy xin gửi lời chào và chúc sức khỏe tới tất cả các Phật tử và tất cả các con ở trong hội trường ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Thưa với tất cả các Phật tử cũng như các bạn là sinh viên, học sinh đang có mặt ở trong hội trường. Như lúc nãy chỗ bạn Lâm Hà, chủ nhiệm câu lạc bộ, cũng có nói rằng các bạn có rất nhiều các công việc khác nhau. Bạn thì vẫn đang đi học, bạn thì đi làm. Thời gian để tới chùa và để gần gũi chư Tôn Đức, để tham vấn, học hỏi giáo lý của Đức Phật thì không phải ai cũng đủ duyên để gần gũi được. Thì hôm nay thì cái buổi sinh hoạt của các con ở trong câu lạc bộ Hương Tử Bi ở tại đạo tràng của Tử Bi Quán ở đây, thầy cũng nhận lời của các bạn trong câu lạc bộ và các con về tham dự khóa tu ngày hôm nay. Theo lịch hôm nay là các con chúng ta học giáo lý đúng không? Để thay đổi cái chủ đề một chút, để cho cái buổi học nó sinh động hơn, có cái sự tương tác giữa thầy trò nhiều hơn. Đó là chuyển từ cái buổi học giáo lý định kỳ hàng tuần của chúng ta thành cái thời pháp thoại vấn đáp để cho các bạn trẻ cũng như các con trong câu lạc bộ và các vị có mặt ở trong hội trường này, các vị có thể chia sẻ những tâm tư, tình cảm, cái nguyện vọng của mình. Qua đó sẽ chia sẻ những cái phần nào mà thầy hiểu biết ở trong quá trình tu học ở trong Phật pháp đến với chúng ta, có thể giúp được phần nào đó cho các vị ở trong cuộc sống, để các vị có thể cải thiện cái tư duy và lời nói cũng như hành động của mình ở trong cuộc sống, tự mình thay đổi theo chiều hướng tích cực, góp phần xây dựng cái cuộc sống của bản thân và của xã hội, đất nước của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Thì đấy là cái việc mà thầy nghĩ rằng một chương trình pháp thoại Phật pháp vấn đáp để có cái sự tương tác nhiều hơn giữa thầy và trò, giữa người xuất gia và các đệ tử tại gia như các con, thì thầy nghĩ rằng nó cũng rất là sinh động. Thì hôm nay thì các con có cái câu hỏi gì còn vướng mắc ở trong cuộc sống mà chưa giải quyết được, có thể là về vấn đề tâm linh, về vấn đề cuộc sống, vân vân, các con cứ mạnh dạn đặt câu hỏi. Điều nào mà thầy có thể trả lời được thì thầy sẽ trả lời, còn thầy không trả lời được thì thầy dành cái này lại cho các con có thể đi tham vấn các bậc tôn túc, trưởng lão, hòa thượng, thượng tọa, các bậc tôn sư khác trong giáo hội. A Di Đà Phật. Thống nhất thế nhé.
Con Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Con xin có câu hỏi. Theo như con được biết, con được cũng hay đi chùa và cũng biết đến Phật pháp, thì con có nghe thông tin là sắp tới chùa Khai Nguyên có lễ quy y Tam Bảo, và con cũng có ý định là quy y Tam Bảo. Và theo con được tìm hiểu về nam giới, về quy y Tam Bảo thì sẽ là không rượu, không uống rượu, cờ bạc và không không tà dâm ạ. Nhưng con ở ngoài đời thì con có thể là khi con ở ngoài đời ạ thì con vẫn có những mối quan hệ như là bạn bè, đồng nghiệp, thì con vẫn cần phải uống rượu và để tạo dựng những mối quan hệ ạ. Và hoặc là sau này con có lập gia đình thì con cũng không khó tránh được những cái việc như vậy, nên là con muốn xin ý kiến từ sư phụ ạ. Con sẽ mua gì Phật ạ.
Thì thường là từ trước đến nay tất cả các pháp hội lớn của chùa thì cứ vào ngày cuối, buổi chiều ngày cuối cùng, tức là ngày thứ ba đó, thì thường là có cái buổi lễ quy y cho tất cả các vị vong linh mà các gia đình Phật tử và bà con nhân dân bách gia chăm họ đi về làm lễ cầu siêu cho các cụ lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ vân vân, oan gia trái chủ. Đặc biệt là có làm lễ quy y cho các thiện nam tín nữ để chính thức trở thành người đệ tử tại gia của Đức Phật, tức là người con của Đức Phật. Phật tử tức là con của Đức Phật, chữ tử có nghĩa là con, Phật tử có nghĩa là con của Đức Phật. Mình nói là những người con tại gia của Đức Phật, các thầy thì là những người con xuất gia của Đức Phật, còn các Phật tử quy Tam Bảo là những người con tại gia của Đức Phật. Nhà Phật thì Đức Phật chia ra là bốn chúng, có hai chúng xuất gia là Tỳ Khiêu và Tỳ Khiêu Ni, và hai chúng tại gia là Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di, tức là nam cư sĩ và hay là nữ cư sĩ đó. Và sau này thì kinh sách lại chia thành bảy chúng, và thêm ba chúng xuất gia nữa là Sa Di, Sa Di Ni và Thức Xoana Mana, thì thêm ba chúng nữa, đó là bốn chúng trước và thêm ba chúng sau của xuất gia là bảy chúng xuất gia. Khi nói về bảy chúng thì bao gồm như vậy. Mà thường trong kinh sách cổ, kinh sách A Hàm thì thường nói là bốn chúng, thường nói vắn tắt. Hiện nay có một bạn là cũng có tâm nguyện trong pháp hội tới muốn quy Tam Bảo để trở thành Phật tử tại gia của Đức Phật, nhưng cũng có thắc mắc là sau khi quy Tam Bảo thì sợ rằng là trong công việc, đúng không, trong công việc cuộc sống hàng ngày, quan hệ ngoại giao, đối nhân xử thế, cho nên sợ rằng cái giới không uống rượu bia, đúng không, thì không giữ được. Vì cái này là cái thực tế ở ngoài xã hội, bây giờ mà đi làm hay là kể cả không phải xã hội đi làm đâu, chúng ta đi về quê hay là bất cứ nhà có công có việc gì lớn, đám cưới, đám xin, đám hiếu, đám hỉ, dỗ chạp vân vân, thì đều phải dùng rượu bia để gọi là chúc mừng nhau trong cái lễ vui hay là cái gì đó. Đấy là cái quan hệ xã giao ở ngoài xã hội. Các cụ ngày xưa gọi là nói rằng có cái câu nói là gì, miếng trầu là đầu câu chuyện. Nhưng bây giờ nó không phải là miếng trầu nữa, mà cứ đi ăn cơm uống, đi ăn cơm là uống rượu, rượu là đầu câu chuyện chứ không phải là trầu là đầu câu chuyện nữa. Đấy. Và đặc biệt là bây giờ ngoài xã hội, đi công tác hay quan hệ ngoại giao, từ những cán bộ nhà nước cũng như các doanh nghiệp vân vân, đều phải có những cái quan hệ xã giao, giao lưu như vậy. Nhưng mà xin thưa với các bạn ấy, ở đây là chúng ta mới là quy Tam Bảo thôi. Quy Tam Bảo tức là nương vào Phật, nương vào Pháp, nương vào Tăng, để chúng ta nguyện sống một cái cuộc đời đó là gì? Hướng đến những cái tâm thiện, cái lòng từ bi, ngày sau cho nó tốt đẹp hơn. Chứ chúng ta chưa phát nguyện thọ giới. Ví dụ phát nguyện thọ giới là nó là về thụ ngũ giới, tức hay là thọ năm giới đó. Tức là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Thì đây là một cái đàn lễ khác, một đàn lễ gọi là phát nguyện là truyền ngũ giới, thì nó cao hơn là tam quy. Đàn lễ tam quy ấy, là gọi là nhập môn, để chúng ta trở thành người con Phật đã. Sau một thời gian có thể là 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, thậm chí 5 năm, 10 năm mà chúng ta cảm thấy mình có thể phát nguyện giữ thêm các giới cấm mà Đức Phật đã răn dạy khi Ngài còn tại thế, và tổ tương truyền hơn 2.000 năm nay lịch sử kể từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn cho đến nay vẫn duy trì và giữ gìn là cái quy củ nề nếp của thiền gia. Thế thì các con muốn tiến tu hơn, đi xa hơn và đi cao hơn ở trong Phật Pháp, thì khi đó các con lại phát nguyện ở bước thứ hai, đó là phát nguyện thọ ngũ giới. Đấy. Còn nếu các con chưa phát nguyện thọ ngũ giới thì cái việc uống rượu, uống bia, các thứ gì gì đó, miễn là mình đừng có say xỉn, đừng đánh mất đến lý trí của mình là được. Còn mình làm đệ tử Quy Tam Bảo thì mọi cái vấn đề đó, mình đi quan hệ xã giao, tiếp khách, tiếp khứa, đãi đằng, tiệc tùng, mà ở trong cái phạm vi mà uống mình cảm thấy vừa đủ thì mình dừng lại, đừng có đánh mất chính mình, say xỉn mà rồi lại từ những cái chỗ đó nó có thể xảy ra rất những cái việc tội lỗi khác, có thể là đánh người, giết người, vân vân xảy ra sau khi mình say xỉn đó. Cho nên đây các con cứ yên tâm, cái vấn đề mà Quy Tam Bảo thì nó chưa đến cái mức là phải bắt các con là phải không được uống rượu, hay là trong giới luật như lúc nãy con nói, sau này lớn lên chúng con còn phải lập gia đình thì cái chuyện đương nhiên vợ chồng lấy nhau thì phải sinh con đẻ cái, thì cái chuyện tế nhị của tình cảm vợ chồng, cái chuyện đó thì là đương nhiên, thì mới sinh con đẻ cái được, mới nối dõi tông đường được. Thì các con phải hiểu cho nó đúng, đây là Đức Phật cấm tà dâm. Chứ còn vợ chồng quan hệ tình cảm sinh con đẻ cái đấy là cái chuyện chính hạnh. Cái đấy là Đức Phật không có cấm, chính hạnh thì không cấm. Cho nên đấy, tất cả các Phật tử các con thấy này, từ khi Đức Phật còn tại thế cho đến hơn 2.500 năm nay, Phật giáo từ khi Đức Phật thành đạo, chuyển Pháp Luân và Đức Phật nhập Niết Bàn, các đệ tử tương truyền cho đến nay là trên 2.500 năm. Tính đến năm nay là 2.567 năm kể từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì chúng ta thấy giáo lý của Đức Phật vẫn nguyên như vậy, không có ai thay đổi được giáo lý của Đức Phật. Cho nên giới luật ở trong Tỳ Ni Tạng thì có nói là gì? Là chỉ có Phật mới thuyết thôi. Các hàng từ hàng Bồ Tát, nhất sinh bổ xứ trở xuống cho đến hàng Thanh Văn Duyên Giác, chỉ có y giáo phụng hành. Không ai được thêm một chữ, cũng không ai được bớt một câu. Đấy là giới luật. Thì có người nói rằng tại sao mà giới luật của Đức Phật không thay đổi để cho nó phù hợp với đời sống xã hội bây giờ? Thì xin thưa với tất cả các quý vị, ở quốc độ này có thể chúng ta không dùng và cho cái việc đó là không phù hợp, nhưng ở quốc độ khác thì họ lại dùng, nó lại phù hợp. Cho nên giới luật của Đức Phật tuyên thuyết là gì? Cho tất cả những chúng sinh ở trong cõi Sa Bà này, chứ không phải cho riêng đất nước Việt Nam, hay là cho riêng đất nước Ấn Độ, hay là cho riêng đất nước Trung Hoa. Cho nên văn hóa của Việt Nam có thể điều này phù hợp, nhưng văn hóa Ấn Độ có thể điều này lại không phù hợp. Đó, cho nên đơn cử như vậy. Vì vậy mà nói với các con là gì? Chư Tổ từ xưa đến nay đều nói rằng giới luật thì Phật thuyết như thế nào, thì để nguyên như vậy. Các bậc thánh từ Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền còn không dám thêm một chữ, cũng chẳng ai dám bớt một câu, huống chi là phàm phu tăng. Vì vậy mà thống nhất là giới luật của Đức Phật đó, thì cứ thế mà lưu truyền thôi. Cho nên các con thấy rằng đó, cái việc mà như lúc nay con thắc mắc và con e ngại là sau này lớn lên lập gia đình thì sợ rằng cái chuyện tế nhị tình cảm vợ chồng thì như vậy thì có phạm giới không, có gì không, thì đấy, cái này là các con đang hiểu lầm. Cho nên các con yên tâm cái vấn đề đó, Đức Phật vẫn gì hoan nghênh và cổ suý và rất hoan hỷ khi mà các nam thanh nữ tú, các thiện nam tín nữ, thậm chí là các Phật tử nam, Phật tử nữ mà đang trong độ tuổi kết hôn, tìm hiểu, yêu thương nhau và phát nguyện về yêu thương nhau rồi chung sống với nhau trọn đời, như vậy để hộ pháp. Làm Phật tử thì mình đứng đằng ngoài, đằng sau thì mình hộ pháp cho chư tăng. Chư tăng hoằng là có trách nhiệm hoằng pháp, còn các Phật tử chúng ta thì có trách nhiệm là hộ pháp. Theo như trong kinh Di Giáo, Đức Phật là phó chúc trước khi ngày nhập Niết Bàn. Cho nên cả hoằng pháp và hộ pháp thầy nghĩa đều quan trọng như nhau. Người hoằng mà không có người hộ thì lấy ai là để mà thụ trì giáo pháp? Mà người hộ mà không có người hoằng thì hộ cái gì? Đó, cho nên Đức Phật cũng rất hoan hỷ khi mà thấy các thiện nam tín nữ, các đệ tử tại gia của Ngài mà yêu thương nhau, rồi kết duyên với nhau. Cho nên chúng ta thấy bây giờ trong cửa Phật, nhiều chùa ở Việt Nam chúng ta cũng như trên thế giới, họ có một cái lễ, đó là cái lễ gọi là lễ Việt Nam, gọi là lễ Hằng Thuận, đúng không? Ngày xưa là không có đâu. Ngày xưa là không có, nhưng mà mới chỉ xuất hiện mấy chục năm nay thôi. Còn ngày xưa khoảng độ tầm hàng trăm năm trước là Phật giáo Việt Nam chúng ta không có cái lễ Hằng Thuận. Về quan điểm thì của các cụ, các tổ, các sư ngày xưa nói thì y kinh, y luật, trong giới luật của các thầy nói là tỷ khiêu không được làm mai mối, hay không được đứng lên để gọi là làm mai mối cho người A lấy người B, người B lấy người C, vân vân đó. Cái kiểu nó như thế. Ví dụ như bạn Lâm Hà này yêu bạn Chuông này chẳng hạn, thế là thì mà ví dụ như hai bạn mà chưa đến được với nhau mà thầy đứng lên để làm mai mối và cứ bảo là thôi con cứ lấy đi, rồi đến người, đến bạn Chuông này nói tốt là bạn Lâm Hà tốt lắm con lấy đi, rồi sang bạn Lâm Hà nói bạn Chuông là đấy bạn Chuông tốt lắm Lâm Hà lấy đi, như thế là phạm giới. Như các cụ ngày xưa là quan niệm là thôi việc ở thế tục thì cứ để cho thế tục tự lo. Cái ngày khi mà các bạn mà yêu thương nhau chuẩn bị đến ngày cưới thì ngày xin đó thì bố mẹ hai bên gia đình thì lắm đây cho Trang nữa, thành tâm lắm đây cho Trang làm cái lễ ra chùa, các cụ các thầy lên tụng cho biên kinh, xong rồi đọc cho la sớ, để khấn Phật tổ Tam Bảo tác đại chứng minh lịch đại gia tiên hai bên gia đình là cũng chứng minh cho các con đó, thế là hết. Nhưng mà nó cũng xuất phát nhiều những cái nhu cầu thực tế ở thế gian, cũng như là một số các tôn giáo bạn họ có những cái lễ nó cũng tương tự như lễ Hằng Thuận của chúng ta, mà thậm chí họ còn đi trước cả cái việc đó, họ thấy là cũng đem lại cái lợi ích rất là lớn. Thế thầy nghĩ rằng chư Tôn Tức, chư Tôn Túc Hòa Thượng, quý ngài cũng thấy là thì nó cũng không có hại gì mà nó lại có cái lợi. Đó là khi mà làm lễ Hằng Thuận như vậy, cả hai bên gia đình, bố mẹ, rồi cô dâu chú rể đến trước các Phật đài trang nghiêm lễ Phật, rồi họ hàng nội ngoại hai bên cũng thành tâm đến trang nghiêm lễ Phật. Có khi có người cả đời họ không đưa đến cửa chùa làm gì cả, nhưng nay con cháu nhà họ kết hôn và đến chùa làm lễ Hằng Thuận, cho nên thôi, ngày vui của con cháu cho nên thôi, cứ đến lễ Phật cũng chẳng mất cái gì. Xe thì nhà dâu hay nhà rể nó thuê sẵn rồi, ngồi lên xe thế là tí là nó đưa đến thôi, vân vân thế chẳng hạn. Cho nên đấy cũng là một cái gì, nó xuất phát từ cái lợi ích rất thiết thực. Cho nên thầy nghĩ là các cụ, các tổ, các chư Tôn Túc Hòa Thượng, Thượng Tọa, các bậc đi trước, các ngài cũng đã nghiên cứu khá sâu rồi, cho nên các ngài mới mấy chục năm gần đây mới có cái lễ gọi là lễ Hằng Thuận ở trong Phật giáo của chúng ta. Còn chùa của thầy ấy thì thầy cũng chưa dám tiến tới cái lễ Hằng Thuận, là vì sao? Về chùa thầy là rất nhiều các sư đệ tử của thầy là toàn là trẻ cả, toàn là 18 đôi 10, 20, vị nào lớn lớn thì 30, hơn 30. Mà các sư mà lên cứ thấy các bạn nam thanh nữ tú làm lễ Hằng Thuận như thế thì cũng phải nói thật với các con là sợ, rằng là sợ cái gì? Các đệ tử của thầy là gì? Động tâm. Cho nên là thầy không cho làm lễ Hằng Thuận mà thầy gọi cho làm lễ chúc phúc mà thôi. Chứ còn thực tế là cũng không có sai gì. Giá tiện đây thì cũng nói rộng thêm như vậy. Cho nên thì thôi, bạn trẻ thì cứ hoan hỉ. Thì hôm nay các con phát tâm quy y thì cứ lên đăng ký danh sách quy y Tam Bảo thôi. Đi quy y Tam Bảo ở chùa là chúng ta thì tất cả nó tùy tâm thôi, không có phải lo lắng thì phải nộp tiền hay đóng tiền mới được đi quy, không phải lo. Miễn là các con thành tâm để hướng Phật là các thầy hoan hỉ rồi. Còn cái việc giữ giới thì sau này khi mà trưởng thành rồi, hoặc là các con cảm thấy mình muốn tu nó cao lên thêm bậc nữa, đó là chỉ năm giới, thì khi đó các con phát nguyện thụ năm giới sau. Còn bây giờ chưa chỉ năm giới thì tất cả những cái đó không phải suy nghĩ, mình chỉ hướng Phật và hướng thiện, quy Tam Bảo, nương vào Phật, vào Pháp, vào Tăng để mình đoạn ác tu thiện được càng nhiều càng tốt. Chứ Phật cũng không bắt buộc là quy y ngài rồi, quy Tam Bảo rồi phải làm được cái này và không được làm cái kia, vân vân. Chỉ mỗi cái là Phật chỉ có cấm chúng ta là quy Phật rồi thì không quy theo tà ma ngoại đạo, quy Pháp rồi là không chạy theo những cái bọn là tổn hữu ác đảng, tức là những cái đảng phái ví dụ như là khủng bố này, như là đầu trộm đuôi cướp này, vân vân. Đó, đấy, kiểu nó như thế thì chúng ta nên tránh cái đó thôi. Thì đấy, cho nên các con cũng không phải e ngại cái điều đó mà làm lỡ đi cái nhân duyên quy Tam Bảo của mình. A Di Đà Phật.
Vậy là sau khi mà nghe thầy giảng giải về câu hỏi này thì con chắc chắn một điều rằng là các bạn sinh viên ở đây cũng như là rất nhiều các bạn sinh viên khác ở những buổi cộng tu tiếp theo hoặc các chương trình Phật sự của câu lạc bộ Hương Từ Bi thì sẽ có rất nhiều những bạn trẻ xuất hiện và đến đây để cùng nhau, thứ nhất là tu học, cái thứ hai nữa là sẽ cùng có một cái mối nhân duyên đặc biệt nào đó để chúng ta cùng nhau phụng sự trên con đường hoằng pháp của Đức Phật, Đức Từ Phụ. Và con cũng rất là mong muốn rằng là trong cái thời gian sắp tới thì cái nhân duyên đặc biệt đó sẽ đến với con và con sẽ đón nhận nó trong một cái niềm rất là hoan hỷ. Con cảm ơn thầy với câu trả lời vừa rồi ạ. Thì là Phật chúng con xin chiên công đức của thầy ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo.
A Di Đà Phật ạ, con bạch thầy ạ, con có một câu hỏi như sau ạ. Thì xung quanh cuộc sống của con ấy thì con gặp khá là nhiều người khi mà họ làm nhiều điều ác, họ không, họ có thể là ăn trộm, ăn cắp hoặc thậm chí là làm nhiều điều quá đáng hơn như thế, nhưng mà cuộc sống của họ thì vẫn rất là đầy đủ, vẫn rất là sung túc, họ có thể là có một cuộc sống giàu sang hơn rất nhiều người khác. Và tuy nhiên thì bên cạnh đó thì cũng sẽ có rất là nhiều người khác, họ chăm chỉ hơn, chăm chỉ làm việc, họ sống rất là tốt bụng, giúp đỡ người khác và kể cả các bạn xung quanh của con, họ chăm chỉ học hành hơn, nhưng mà cuộc sống của họ thì lại không gặp được nhiều điều may mắn như những người khác. Vậy thì con muốn hỏi thầy là tại sao lại có sự khác biệt như thế ạ? Dạ vâng, con xin cảm ơn ạ.
Cảm ơn một câu hỏi rất hay của một bạn nữ. Một câu hỏi về nhân quả, và một câu hỏi là có thể nói là đang nghi ngờ về nhân quả mà Đức Phật tuyên thuyết cách đây trên 2500 năm về trước. Thì xin thưa với toàn thể đại chúng, thầy xin chia sẻ luôn thắc mắc của một bạn nữ ở trong hội trường vừa hỏi câu hỏi đó. Xin thưa toàn thể các quý vị, quả thật nếu chúng ta không nghiên cứu, không tìm hiểu và không có niềm tin sâu sắc với những lời Đức Phật dạy, đặc biệt là giáo lý nhân quả, thì chúng ta cũng rất dễ là hiểu lầm, hoặc rằng chúng ta rất dễ khởi lên cái tâm gọi là nghi ngờ. Chúng ta phải biết rằng trong giáo lý nhân quả của Đức Phật, Ngài dạy về nhân quả ba đời, chứ không phải là nhân quả chỉ có một đời. Thế nào là nhân quả ba đời? Ba đời ở đây tức là gì? Là quá khứ, hiện tại và vị lai. Cái mà hàng phàm phu, người trần mắt thịt chúng ta thường thấy, đó chỉ là thấy cái gì? Cái quả hiện tại, chứ chúng ta không thấy được nhân quá khứ. Chính vì vậy cho nên chúng ta mới thấy là có những người sống ở trên đời, họ tham lam, sân giận, keo kiệt, bủn xỉn, thậm chí là gì? Độc ác. Tại sao họ không chịu cái, không bị cái luật nhân quả nó chi phối, mà họ vẫn gì? Sống sung sướng, giàu sang, phú quý, bình an, khỏe mạnh, vân vân và vân vân. Xin thưa toàn thể đại chúng, đấy là cái mà chúng ta nhìn thấy bằng con mắt thịt thôi, bằng con mắt thường tình của thế gian, người phàm chúng ta thôi. Nhưng thực sự nếu mà nhìn bằng tuệ giác, tức là nhìn bằng cái nhãn quan giải thoát giác ngộ của nhà Phật, của chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng, thì các ngài sẽ thấy rất rõ đó là gì. Sở dĩ những con người làm ác mà họ vẫn đang hưởng cái cuộc sống sung túc, giàu sang, phú quý, vinh hoa, khỏe mạnh và thậm chí là trường thọ, đấy chính là gì? Họ đang hưởng cái quả từ cái nhân lành ở đời trước và nhiều đời, nhiều kiếp trước của họ gieo trồng. Còn cái nhân xấu họ đang tạo ngày hôm nay, có thể nó sẽ nở vào, nó trổ đơm bông kết trái thành một giai đoạn sau nào đó, có thể là đời này hoặc đời sau hoặc là nhiều đời sau nữa. Thầy lấy một cái ví dụ cho đại chúng chúng ta dễ hiểu. Ở trong kinh Nhân Quả, Đức Phật nói gì? Chủng đậu đắc đậu, chủng qua đắc qua. Tức là người trồng đậu thì sẽ được đậu, người trồng dưa thì sẽ được dưa. Nay thầy thêm cho một câu nữa, trồng cỏ thì được cỏ. Đậu và dưa thì đều là gì? Là những loại hạt giống cây trồng đều cho chúng ta để thu hoạch và đều sử dụng được, đúng không? Đậu cũng dùng để làm lương thực, thực phẩm để ăn, để sử dụng được. Dưa cũng vậy. Nhưng thầy thêm một câu là gì? Trồng cỏ thì được cỏ. Vậy lấy một cái ví dụ như vậy để chúng ta liên tưởng, người làm việc ác giống mình gieo vào trong cái mảnh đất tâm của mình những hạt giống của, hạt giống cỏ gì? Cỏ cụ, rồi cỏ xấu hổ. Các con biết cỏ xấu hổ là cỏ gì không? Cỏ xấu hổ mà ở tên khoa học ấy, ở ngoài xã hội chúng ta có một tên rất là hay, rất là đẹp, đó là cỏ gì? Cỏ trinh nữ. Ngày xưa thầy còn trẻ trẻ hay rất hay thích nghe và thậm chí là rất thích hát cái bài hát này. Bài hát về đó tên là đấy, bài hát có loài hoa trinh nữ. Loài hoa trinh nữ, bài hát rất là hay. Nhớ là có mà. Bài hát đó, bài loài hoa trinh nữ. Qua một rừng hoang, gió núi kêu sang, dính bụi đường trên vai. bông hoa dài lẻ loi bên đường gọi hoa trinh nữ. Hoa trinh nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa, hoa không dám khoe màu cùng nàng hồng nàng cúc vàng tươi, hoa không ngát hương thơm như lại dạ lý trong vườn, nhưng hoa trinh nữ đẹp tựa duyên tình của các con đây. À, câu đấy thầy không thể hát là tựa duyên tình của hai chúng ta, vì thầy có một mình mà làm gì có hai chúng ta. Đấy, rồi nó còn nhiều nhiều những lời, cái bài hát nó cũng rất là hay, ngày xưa nó rất là nổi tiếng. Cái thời 6X, 7X của các thầy ấy, bài hát này là một cái bài hát là rất nổi tiếng, đặc biệt là các nam thanh nữ tú mà anh nào mà ngày xưa mà biết đàn, biết hát thì thôi con gái nó cứ chạy sang nó xếp hàng. Cái thời đấy nó thế. Thời đấy nó đâu có điện thoại, đâu có công nghệ thông tin như bây giờ đâu. Đi chơi nhóm với nhau là có khi là một cái đàn ngồi tụm năm tụm ba vài chục đứa ra là bùng bùng là nhảy tới số lên với nhau ở ngoài bãi cỏ thôi. Thời đấy văn hóa nó là thế. Cho nên đang nói về loài cỏ. Một loài cỏ nó có tên rất là hay, đó là hoa trinh nữ. Hoa nó thì nhìn thì cũng rất là đẹp. Nó có màu hơi hồng, phớt hồng. Rất là hay ai lệ. Ví dụ chúng ta đến hoa nó đang nở rất là đẹp như thế này, chỉ cần động tay nhẹ hoặc là thổi nhẹ vào nó thôi thì nó liền là khép lại. Nó có cụm là cả hoa và cả lá nó khép lại. Đó. Mà nhìn nó e lệ như thế, nhưng không phải là gì, nó yếu ớt đâu. Thực sự nó rất là cứng rắn. Một cái loại cây dây leo, cỏ dây leo, những cái gai của nó thì nó rất là cứng. Mà khi mà nó cào vào thân thể của chúng ta thì nó rất là gì, đau mà rất là ngứa. Ngoài đau nó còn là ngứa nữa. Cho nên á, cái loài cỏ này người làm nông dân thì rất là ghét và rất là sợ. Vì nó mà mọc lên thì tất cả cây ngô lúa, lúa ngô khoai sắn của dân thì gần như là nó, nếu mà không làm cỏ, không nhổ sớm thì tất cả cái ruộng ngô hay là ruộng hoa màu là đều thất thoát, thất thu hết, thậm chí là đều bị chết hết. Cái loài cỏ này rất là mạnh, rất là khỏe. Đây là cái loại cỏ dại, gần như là không đem lại lợi ích gì trong cuộc sống mấy. Có mỗi bên Đông y thì họ thường lấy để làm cái thuốc ở trong một trong những cái vị thuốc của Đông y, nhưng nó cũng bình thường thôi, không phải là cái đầu vị của thuốc Đông y, nói chung rất bình thường. Cái loại cỏ thứ hai mà thầy nói là cái cỏ cụ ấy, người làm nông dân thì rất sợ cỏ cụ. Con biết cỏ cụ như thế nào không? Cây lá nó rất nhỏ, nó kiểu như bé hơn lá hành nhé, bé hơn cây hành, nhưng mà nó mọc rất giỏi. Nó lan ra thì mình nhổ ở trên này nó không có chết, hoặc là lấy cuốc dẫy nó đi thì vài hôm sau nó lại mọc lên là bình thường, vì nó sống một cái củ của nó ở dưới, ở trong lòng đất ấy. Mà nó mọc đến đâu thì nó nhiều thì các cây hoa màu của người nông dân rất là khó để mà phát triển. Đó. Cho nên ấy, thầy mới nói, lấy một cái ví dụ, nếu mà người làm ác ở trên thế gian này, lấy một cái ví dụ giống như gì, trồng những cái hạt gieo xuống cái hạt cây hoa trinh nữ hay là cỏ xấu hổ đó, hoặc là trồng xuống cái thửa ruộng đất tốt đó, của mình, cái hạt giống của cái củ của cái cây cỏ cũ đó, thì một thời gian sau cả cái ruộng màu mỡ tốt tươi của chúng ta biến thành ruộng cỏ dại, tất nhiên không có lúa ngô khoai sắn để thu hoạch nữa. Đấy thì về nhân quả ở trong nhà Phật, thưa với tất cả các quý vị ở trong hội trường, đấy, chúng ta phải hiểu nhân quả ba đời nó tương tự như thế. Nếu chúng ta làm ác ngày hôm nay thì giống như chúng ta đang đem gieo vào cái thửa ruộng của mình là hạt giống của các loại cây cỏ xấu kia. Nhưng vì sao mà thấy họ vẫn có ăn? Đó là về những vụ mùa trước, năm trước, vụ mùa trước họ chăm chỉ làm ăn, Cho nên cái thóc, cái ngô, khoai sắn của họ vẫn còn ở trong kho, vẫn còn ở trong nhà. Cho nên mặc dù họ trồng những hạt giống xấu kia nhưng họ vẫn gì? Vẫn dư giả của cải để ăn, nhưng không thể ăn mãi được. Không thể có mãi để ăn được. Nhiều đến đâu thì ăn mãi mà không làm thì cũng hết, đúng không? Đó, cho nên ngược lại với những người mà chúng ta thấy thì tại sao như bạn nói là gì? Chăm chỉ học hành mà thi điểm lại vẫn cứ thấp lẹt tẹt, hoặc là những người chăm chỉ làm ăn rồi sống rất là lương thiện, tại sao họ vẫn gì đau khổ, bệnh tật và thiếu thốn đủ thứ? Thì xin thưa các con ấy, chúng ta lại phải liên hệ với nhân quả. Trong kinh Đức Phật đã dạy, chúng ta mới giải được cái bài toán này, có cái đáp án để cho chúng ta thì thấy là nhân quả mà Đức Phật dạy xuyên suốt ở ba đời, không có thiên vị bất cứ một ai hay là bất cứ một loài nào, kể cả từ chư thiên ở trên các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới xuống đến gì cho những chúng hữu tình khổ đau ở trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh, hay là cõi nhân gian chúng ta này, cũng đều chịu chi phối bình đẳng như nhau. Đó. Cho nên á, cái người mà chúng ta thấy họ sống và lương thiện và rất là chân thành, rất là chịu thương chịu khó mà phải bị khổ cực, thiếu thốn, vân vân đó, đó chính là cái nhân đời trước mà họ đang gì, họ gieo trồng, bây giờ họ đang gì thọ cái quả, thọ cái quả. Và thầy lại liên hệ lại gì, ví dụ như cái bác nông dân trước đây họ gì mải chơi bời, rượu chè, cờ bạc, đàn đúm suốt ngày, cho nên bây giờ để vợ con gì nghèo đói nheo nhóc. Khi mà thấy vợ con nghèo đói nheo nhóc khổ cực quá, thì khi đó được họ hàng, được người thân giác ngộ cho, dạy bảo cho, này mày có xứng đáng là chồng không, là cha không, mà để cho vợ mày, để cho con mày nó nheo nhóc như thế, nó khổ cực như thế, nó vất vả như thế, mày có xứng đáng không mà mày suốt ngày cứ rượu chè cờ bạc rồi đàn đúm mày à? Nếu mà không xứng đáng là chồng, không xứng đáng là vợ, không xứng đáng là chồng, không xứng đáng là cha, thì mày sống có sự làm cái gì? Nhìn mặt vợ con, nhìn mặt bạn bè, mày có không biết xấu hổ hay sao? Vân vân. Được một người nào giác ngộ cho họ, chỉ bảo cho họ, và cái người đó bất chợt là gì? Tỉnh giác và thấy là đúng thế. Ngày xưa mình còn trẻ, mình cũng đâu có ham mê rượu chè cờ bạc chơi bời như thế này đâu, thế tự nhiên không biết bao giờ mình lại đổ đốn. Đấy, chính vì vậy cho nên á mà vợ con mình bây giờ mới khổ cực, gia đình mới tan nát như vậy. Nay thôi mình phải làm lại cuộc đời thôi, mình phải chịu thương chịu khó thôi, mình phải sống có trách nhiệm với vợ con, với gia đình thôi. Cho nên á, người đó thì phát nguyện xong, hiểu được phát nguyện xong như vậy, và thì quyết định là đi ra để bao nhiêu cái thửa ruộng ngày xưa bỏ cho cỏ, cụ cỏ xấu hổ mọc hoang dại tùm, nay bác nông dân đó ra chịu khó rồi cầm dao cầm cuốc để phát, để cuốc để cày để bừa, làm cho cái thửa ruộng mình nó màu mỡ trở lại. Các con thử nghĩ và trả lời cho thầy một câu hỏi xem. Khi bác nông dân chăm chỉ chịu thương chịu khó như vậy, cày sâu cuốc bẫm rồi bắt sâu dẫn nước rồi bón phân vân vân đó, thì đã có lúa ngô khoai sắn để ăn ngay chưa? Có chưa?
Chưa,
đúng không? Mà muốn qua cái giai đoạn đó thì vẫn phải đi vay đi mượn họ hàng bạn bè mọi người xung quanh để sống đỡ qua ngày. Nhưng chỉ cần một vài tháng thôi, đúng không? Vài tháng sau thôi, khi đến cái vụ mùa thu hoạch, thì đương nhiên cái bác nông dân mà làm lại cuộc đời kia không bị nghèo khổ, không bị túng thiếu nữa. Tương tự như vậy, nếu chúng ta ngày nay chúng ta thấy mình khổ, mình ốm đau, mình bệnh tật, mình không có phúc báo, ít người thương yêu, ít người kính trọng, thì mình phải sống như bác nông dân kia, phải giác ngộ. Và phải biết gì? Phải biết rằng do đời trước kiếp trước mình kém tu, kém tu nhân tích đức, kém giúp đỡ mọi người, kém làm các việc thiện. À, nói nôm na là gì? Mình mải ăn chơi, mải tiêu tốn cái phúc của mình nhiều quá, cho nên nay tuy được thân người nhưng mà lại gì? Lại nghèo cùng, túng thiếu, ốm đau, bệnh tật, gia đình trên dưới không hỏa kính yêu thương lẫn nhau. Cho nên hiểu được như thế và mình một lòng một dạ tin vào lời Phật dạy nhân quả ba đời để đoạn ác tu thiện. À, nói đến đây chắc thầy phải dẫn chứng từ những cái kinh nghiệm thực tiễn trong cuộc sống, từ bản thân thầy cho đến rất rất nhiều các Phật tử mà đã có niềm tin vào Tam Bảo, nghe lời các thầy hướng dẫn, họ đã thoát ra những cái khổ cực ấy. Thầy nói ngay như bản thân thầy thôi, khi mới sinh ra, gia đình cũng rất nghèo, có thể nói là nghèo đến cái mức là gì? Là chưa đi ăn xin ăn mày ở đầu đường xó chợ mà thôi. À, nói với các con như thế và nói với các Phật tử chúng ta trong đạo tràng này như thế. Có thể nói là rất nghèo, nghèo đến cái mức là chỉ có một cái bước là chưa đi ăn xin ăn mày mà thôi. À, nghèo đến là phải nhận từng cái đồng tiền từ thiện, từng cái cân gạo cứu tế của nhà nước và của bà con đi làm từ thiện rồi. Cho nên thầy mới nói với các con ngày nay, thầy thấy là cái việc đi làm từ thiện của chư Tôn Đức Tăng Ni Phật tử chúng ta cũng như là các tổ chức chính trị xã hội, thầy thấy rất là hoan hỉ. Vì chính thầy ngày xưa là gia đình nghèo khổ, đã thầy phải đi ra cái hội trường của thôn ấy để nhận 3 cân gạo, mà trong lòng vui mừng khấp khởi. 3 cân gạo đó sống được khoảng độ một tuần, 3 cân gạo sống được một tuần đến 10 ngày. Vì sao? Vì 3 cân gạo đó độn thêm sắn, độn thêm khoai vào, bình thường thì ăn khoảng độ 3-4 ngày là hết, nhưng độn khoai độn sắn và có thể ăn được 7 ngày đến 10 ngày. Đó, lại không chỉ bản thân mà còn các em nhỏ nữa. Đó, qua cái khổ cực đấy mới thấy rằng mình có thể thay đổi được cái khổ cực đó không. Ngày đó thì thầy nghĩ rằng mình khó có thể thay đổi được. Và một cái điều duy nhất của thầy cái ngày đó là gì? Cứ mỗi buổi chiều tà, những đứa trẻ chăn trâu, các thầy đi chơi với nhau và nằm ra bãi cỏ may, mặt trời lặn hoàng hôn, lặn xuống núi rồi, mát mát rồi, đàn trâu thì xuống sông để tắm. Còn những đứa trẻ như các thầy lúc đó, năm đó là 9-10 tuổi thôi, cũng chưa phải là nhiều đâu. Đấy, tầm bé này là phải đi chăn trâu rồi, có thêm nhỏ hơn. Học lớp 2 là phải đi chăn trâu rồi con, chứ không phải là bằng bé này là học lớp mấy rồi con? Ôi con lớp 7 thì lúc đó thì thầy lúc đó mới lớp 2 là phải đi chăn trâu rồi. Tức là mới có gì? 8 tuổi, 7-8 tuổi đã phải đi chăn trâu rồi. 10 tuổi đã phải đi lên rừng kiếm củi, đi hái rau rừng và đi đào củ rừng để giúp bố nuôi các em rồi. 11, 12 tuổi đã đi vào rừng để đi với các phu vàng để đi đào đáy vàng ở trong rừng sâu rồi. Đó. Vất vả như thế và cứ nghĩ rằng mình chắc không bao giờ thay đổi được cuộc đời. Và thầy nhớ là những cái buổi chăn trâu chiều tà hoàng hôn, những đứa trẻ nằm ngửa mặt lên trên trời và mong ước là gì? Chỉ mong ước làm sao được một bữa cơm trắng thật thật no. Nói trong cái từ dân tộc của các thầy là được một cái mủng cơm trắng, thì ngoài mình một cái giá cơm đó. Trong quê thầy gọi là được một cái mủng cơm trắng và trộn với muối trắng cho tí mì chính thôi, và ăn một bữa thật no rồi chết đó. Làm ma thì con ma nó cũng được no, mơ như thế đó con. Thì đâu có mơ cái gì cao sang đâu, mà giấc mơ ấy nó chỉ là giấc mơ so với những đứa trẻ, so với tuổi của các thầy ngày xưa, vì nó đâu có hiện thực. Vì bữa nào á đi về cũng chỉ có cơm với sắn, một phần cơm để chín phần sắn. Tức sao? Một bát cơm á, thì trong đó thì có toàn là sắn thôi. Có một phần gạo thôi, còn là 9-10 phần sắn, phần ngô. Đấy. Để làm gì có chuyện mà được ăn một bữa cơm trắng thật no nê như thế, cho nên chỉ là giấc mơ. Và sau này khi lớn lên một chút rồi, thầy cũng nghĩ rằng cuộc đời mình là chắc không bao giờ thay đổi được. Và cho đến khi thầy năm 19 tuổi, có duyên xuất ra vào trong cửa Phật. Mà đến lúc đó thầy lúc bắt đầu chuẩn bị xuất gia, đọc kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương thì thầy nghĩ rằng xuất gia đẹp lắm. Xuất gia, ai xuất gia cũng có thể thành Phật, thành Bồ Tát hết à. Cho nên trong lòng mình cứ nghĩ là gì? Xuất gia là sẽ được thành Phật, mà sẽ thành Phật ngay trong cuộc đời này. Và tất tần tật những người xuất gia đều là Phật và Bồ Tát, ai xuất gia cũng tử vi giống ai. Nhưng khi thầy bước chân vào chùa Hương để xuất gia thì thấy là ngoài những cái điều tốt đẹp mà một số các quý thầy đem lại ra thì mình thấy rất là hoan hỉ. Nhưng ngoài đó ra thì lại có rất nhiều những chướng duyên. Một số những người khác họ chưa hiểu mình, họ suốt ngày họ chửi, họ đuổi, rồi họ nói là chúng mày là gì, ở nhà không làm được mà ăn, cái thằng dân tộc không làm được mà ăn, cho nên chúng mày mới vào cửa chùa để nương nhờ cửa Phật để sống đỡ qua ngày, thì rồi một thời gian sau rồi nhà chùa sơ hở cái gì chúng mày chôm chĩa và làm một vố để đi về nhà hay gì, vân 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 vân. Và trong khi đó lòng mình thì xuất ra là gì? Cầu đạo rất là chân thành. Nhưng mà người ta đâu có hiểu cái việc chân thành của mình. Người ta nói là mình đi vào chùa để mục đích là sống đỡ qua ngày, rồi để nhà chùa lợi dụng, nhà chùa tin tưởng một thời gian là chôm chĩa là chạy thôi. Ăn trộm ăn cắp một cái món gì đó trong chùa là chạy thôi. Mà người ta đuổi bằng được thì thôi. Lúc đó là gì? Nói là vỡ mộng thì không đúng. Vỡ mộng thì chắc chắn thầy sẽ không tu được cho đến ngày hôm nay nữa. Nhưng mà lúc đó thầy thấy là hoang mang. Nói đúng hơn là hoang mang. Đọc kinh Phật thì thấy nhà Phật thì từ bi này, hỷ xả này, yêu thương này, đủ các thứ luôn. Chư Tăng thì như Bồ Tát, như Phật, như Mẹ Hiền. Nhưng vào đó thì thực sự thấy hoang mang. Nhưng mà xin thưa với các con, chính vì những cái nghịch cảnh ấy mà thầy mới quyết tâm cho đến ngày hôm nay được. Biến những cái nghịch cảnh, biến những cái xấu xa, biến những cái mà có thể nói là gì? Có thể nói là một con người bình thường thì rất khó có thể vượt qua. Biến đau thương thành hành động, nói nôm na là như vậy. Biến những cái khó khăn thành những cái ý chí quyết liệt và kiên cường của mình thì sau này nó mới thành tựu được. Cho nên nó khó khăn bị đuổi chỗ này thì chạy đến chỗ kia, rồi người ta đủ các thứ gây khó khăn cho mình thì mình lại càng phải cố gắng học tập để vượt qua. Và qua gần 30 năm hành trì tu tập như vậy, vượt qua những khó khăn, những chông gai chướng ngại như vậy, thì bây giờ những cái người đó họ gặp lại thầy, họ nhìn thấy thầy, họ gì, họ cứ e ngại và gì, và lảng lảng thôi. Đó, cái đấy là gì? Những người mà họ tạo ra những cái oan khuất hay là cái sự coi thường cho mình. Nhưng mà đối với thầy khác, thầy không coi họ là kẻ thù, thầy coi họ là ân nhân. Cho nên bây giờ tất cả những cái vị đó mà thầy gặp họ, thầy coi họ như là ân nhân, nhờ có họ cho nên thầy mới lập một cái ý chí vượt qua những khó khăn, những gian lao, những chướng ngại đó để có cái sự thành tựu nho nhỏ chút xíu thôi như ngày hôm nay, có thể nói là tạm thời như vậy. Đó. Nếu mà ngày đó mà thầy không như vậy thì chắc chắn sẽ không vượt qua được, và chắc chắn cũng không sẽ có được một cái gì cho dù là nhỏ nhất như ngày hôm nay. Đó. Cho nên đối với câu hỏi của con thì thầy nói là gì? Đấy, ở trong Phật Pháp chúng ta đừng có nghĩ rằng mình rõ ràng mình làm người tốt, mình chăm học, tại sao điểm mình thì vẫn gì, vẫn kém. Mình là người tốt, tại sao mình không được mọi người ghi nhận? bố mẹ, rồi thầy cô, rồi người thân, rồi hàng xóm láng giềng, bạn bè, vân vân, không ghi nhận mình, đừng có lo. Ngày xưa khi mà mọi người coi thường thầy, thì thầy lại dành cái thời gian đi đọc sách. Người ta không chơi với thầy, thì thầy dành thời gian để thầy gì? Lên chùa tụng kinh. 8 năm học như vậy, đặc biệt là 4 năm học trung cấp, thầy ngày chỉ ăn có một bữa. Để làm gì? Để mình giữ gìn trai giới, rồi oai nghi phẩm hạnh là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bạn bè thì nói là nhìn cái vị đấy thì nhìn nó cứ khó gần lắm, nó cứ muốn thành Phật tới nơi rồi, rồi không muốn chơi với mình. Thì người ta không muốn chơi với mình thì mình lại có thời gian để gì? Lên chùa lễ Phật, rồi ngồi thiền, rồi đọc sách, rồi tụng kinh. Bù vào cái giai đoạn lúc tuổi trẻ mà thiếu học, tuổi trẻ mà ham chơi, của thầy cái lúc gì còn nhỏ chưa xuất gia thì đúng là ham chơi, chửi nhau, đánh nhau, rồi vác dao, vác côn, vác gậy đi đánh nhau túi bụi ở trong thôn, trong xóm, làng trên, xã dưới luôn. Cũng ghê lắm, không phải bình thường đâu. Cho nên ngày đó là bọn đồng trang đồng lứa với nói này, cái thằng đấy nó không phải dạng vừa đâu. Đấy, cũng không phải dạng vừa đâu. Nhưng mà sau này xuất ra rồi thì biết được rằng là mình sở dĩ mà ít người thương yêu, ít người quý kính và ít người đồng cảm như vậy là do mình kém phúc. Nương vào kinh Phật thấy là mình sinh vào nơi biên địa, đó là mắc là một trong 8 nạn rồi. Đương nhiên là mình kém phúc rồi. Vì vậy nay để dành thời gian thật nhiều để tu phúc bằng cách lên chùa tụng kinh, ngồi thiền niệm Phật. Khi mọi người đi chơi thì thầy lên chùa thầy tụng kinh. Khi mà mọi người ngồi uống nước trà với nhau thì thầy đi ngồi thiền. Khi mọi người đi ăn cơm sáng thì thầy đi kinh hành ở ngoài sân chùa. Khi mọi người đi ăn cơm tối thì thầy là đi kinh hành ở trên gì? Ở trên chùa hoặc đi tụng kinh. Có người ta dành thời gian cho hưởng thụ thì mình lại dành thời gian cho vấn đề gì? Tu tập, rèn rũa đạo đức và học thêm Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật vào trong gì? Trong bổ sung cho kiến thức, cho trí tuệ bị hỏng của mình. Đó, nếu ngày đó mà thầy cứ nghĩ như như các con bảo là đấy, mình làm người tốt như vậy tại sao mọi người không ghi nhận, thì chắc chắn rằng mình sẽ không đạt được đến cái đích là cao nhất, tốt đẹp nhất. Thì đây là một cái bài học có thể nói là kinh nghiệm thực sự của thầy ở trong cuộc sống, đã vượt qua những khó khăn như vậy, thấy những khó khăn như thế không chùn bước và không có đổ lỗi cho bất cứ một ai, mà luôn luôn nghĩ rằng là do mình kém phúc, do đời trước mình thì kiếp trước và thậm chí là ngay kiếp này lúc tuổi trẻ từ năm 19 tuổi trở về trước, do mình thì ham chơi, do mình không tu cho nên mình mới thiếu phúc. Và từ đó đến nay thì tất cả những việc phúc gì có thể làm được thầy đều cố gắng để làm, và tất cả những cái việc gì nó thuộc về lòng tham thì cố gắng buông bỏ, không cho nó tham. Ví dụ như tiền tài, đối với thầy, mọi người cứ nghĩ là thầy nhiều tiền lắm, thầy giàu lắm, thầy xây 9-10 ngôi chùa, hàng vạn Phật tử, rồi thầy giàu lắm. Nhưng thực tế thầy nói thật với các con hôm nay, thầy không giữ cho mình bất cứ một cái gì. Duy nhất có những cái phương tiện để đi đi lại lại các Phật tử cúng dường, đi lại làm công việc Phật sự là chiếc xe ô tô, cũng không phải là của mình, đó là của chung của chùa thôi, của chư Tăng thôi. Mình còn sống còn làm Phật sự thì mình đi mà bất cứ lúc nào đó cần thì là đem bán để làm, xin với các Phật tử bán làm Phật sự. Có nhiều lần như thế rồi chứ không phải là một hai lần. Cho nên các con cứ làm, cứ làm cho nó thật tốt, thì một ngày nào đó Đức Phật sẽ mỉm cười với chúng ta, và cái nhân của chúng ta gieo trồng ngày hôm nay chắc chắn sẽ có quả tốt cho ngày mai. Nếu hôm nay chúng ta gieo nhân tốt sẽ có quả tốt cho ngày mai. Sớm hay muộn chắc chắn nó gì? Nó sẽ đến với chúng ta. Đấy là quy luật nhân quả rồi. Đến Đức Phật cũng không can thiệp được là vào cái nhân quả ấy. Mà Đức Phật chỉ là người gì? Ngài nhìn thấy rõ cái quy luật vận của nhân quả như vậy, cho nên Ngài thuyết ra cho chúng ta thôi. Chứ Ngài cũng không phải là người ban phúc giáng họa như một số các tôn giáo khác, chủ trương của các tôn giáo khác. Đó, cho nên với câu hỏi của bạn nữ, thầy xin lấy một cái ví dụ và nói nó cũng hơi dài một chút như vậy, để cho các con đấy thì có cái sự liên hệ giữa Phật giáo và ngay trong đời sống thường nhật nhân gian của chúng ta này. Về Phật giáo là gì? Hãy đến để mà thấy, hãy thấy để mà tin, hãy tin để mà thực hành, hãy thực hành để mà đi mà được an lạc ở trong cái chính pháp của Ngài. À, chứ không phải là Phật giáo là lý thuyết suông. À, cho nên qua câu hỏi của bạn nữ, thầy xin trả lời sơ sơ như vậy, thì cũng mong là các con về nên tìm hiểu thêm về giáo lý nhân quả của Đức Phật đã chỉ dạy. À, khi mà các con mà ngộ ra rồi á, thì các con sẽ thấy gì? Tất cả những cái người tốt hay người xấu, người xa, người hèn, người bệnh, người khỏe và người chết yểu hay là người thọ mạng ở thế gian này đều có cái nhân quả, đều có cái ở trong cái phạm vi vận hành quy luật nhân quả của nó. Đó, các con nên tìm hiểu thêm nhé.
Xin cảm ơn thầy rất là nhiều với cái câu trả lời vừa rồi, và bản thân chúng con và những tất cả những bạn đồng tu trong ngày hôm nay thì cũng đã hiểu rất là rõ hơn về luật nhân quả. Và bên cạnh đó thì chúng con cũng sẽ có cái niềm tin rằng là chúng ta hãy tiếp tục làm những điều thiện, điều lành, điều tốt, thì một ngày nào đó thì chúng ta sẽ được hưởng những cái trái ngọt như thầy đã vừa nói. Và các bạn thân mến, câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng trong chương trình Vấn Đáp Phật Pháp của Đại Đức Thích Đạo Thịnh. Ngày hôm nay, chúng con xin thành kính tri ân công đức của Thầy đã ban bố những lời pháp nhũ dành cho tất cả chúng con. Chúng con xin kính chúc Thầy Pháp Thể Khinh An, Vạn Sự Cát Tường, Phật Đạo Viên Thành. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị Phật tử cùng các bạn học sinh sinh viên đến với chương trình Vấn Đáp Phật Pháp kỳ tiếp theo của kênh Phật Sự Tản Viên.